chí thể thao.
SEA Games lần thứ 32 tại Campuchia đã đi được hơn một nửa quãng đường thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì được vị trí nhất toàn đoàn, nhưng có nhiều môn thi đấu không hoàn thành chỉ tiêu, đó chính là hai môn trọng điểm Olympic, bơi lội và đặc biệt là điền kinh đã để mất ngôi vị số 1 Đông Nam Á sau hai kỳ SEA Games liên tiếp. Chỉ tiêu đặt ra của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 là giành từ 14 đến 16 huy chương vàng và giữ vững ngôi vị số 1. Kết thúc chương trình thi đấu ngày hôm thứ Sáu, đội tuyển điền kinh chỉ giành được 12 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 7 huy chương đồng trong tổng số 37 nội dung thi đấu điền kinh tại đại hội, đành phải trả lại vị trí số 1 cho người Thái Lan. Dù đây là một kết quả thất vọng, nhưng dư luận báo chí cũng như một số nhà quản lý thể thao Việt Nam vẫn đánh giá đội tuyển điền kinh Việt Nam đã đạt được những thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với thể thao của RFI, chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy đánh giá đây là một bước thụt lùi của điền kinh Việt Nam. Với ông, chỉ tiêu thành tích huy chương không phải là vấn đề lớn mà là quan trọng hơn cả là chất lượng thi đấu ở các nội dung của các vận động viên Việt Nam tương đối thấp, không có dấu hiệu được cải thiện. Trước hết, ông Dương Đức Thủy cho biết một vài nhận xét về kết quả thi đấu của đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam tại SEA Games 32.
Cuộc thi đấu vừa rồi của đội tuyển điền kinh quốc gia tại SEA Games 32 ở Campuchia, chúng ta thấy nổi lên một số cái vấn đề. Trong 23 cái nội dung của nam, ngoài những cái nội dung mà chúng ta bị mất hoặc là bị giảm sút, thì chúng ta chỉ duy nhất được có một cái huy chương vàng. Năm ngoái chúng ta có cả đi bộ nam, thì năm nay chúng ta không có. 1.500m nam thì năm nay chúng ta cũng mất. Rồi thì 5.000, 10.000m nam của Nguyễn Văn Lai, ném lao nam, 10 môn phối hợp nam. Thì tất cả những gương mặt đó gần như là đã vắng bóng hết rồi. Báo chí trong nước thì nói đến vấn đề là đội tuyển của chúng ta bị vắng mặt năm vận động viên dính doping. Đúng ngày khai mạc SEA Games, tức là ngày 5 tháng 5, Hội đồng Thể thao Đông Nam Á mới công bố tên của những vận động viên này. Tuy nhiên thì chúng nhìn trong danh sách của đội tuyển là thấy 5 vận động viên này là không có tên. Thế nhưng mà để nói rằng là họ gánh cái trọng trách của cái việc chúng ta bị thiếu lực lượng thì không phải. Thế thì cái đó là cái lý giải mà toàn bộ cái đội tuyển nam là chúng ta bị sa sút. Cái đơn cử ngay như ném lao nam của chúng ta năm trước chúng ta là 72m không huy chương vàng, nhưng năm nay chúng ta thua Thái Lan có 5cm thôi. Đấy, hay như vận động viên Tiến Trọng nhảy xa của chúng ta thành tích 7m66 mà thành tích của họ cũng chỉ có 7m80, tức là chỉ trong khoảng có già nửa găng tay. Thì những cái đấy là những cái chúng ta không thể biện minh được. Mà tôi đánh giá là cái công tác chuẩn bị của chúng ta là cũng vẫn có vấn đề trục trặc. Tất cả những cái đó là nó thể hiện rằng chúng ta có những cái sự chuẩn bị, thậm chí là kể cả chỉ đạo trong thi đấu là không tốt. Thế còn lại những vận động viên nữ của chúng ta thì ngoại trừ một cái hiện tượng, đó là Nguyễn Thị Oanh đạt được 4 cái huy chương vàng trong một cái kỳ SEA Games, có thể nói là từ trước đến nay thì cũng là một cái kỳ tích, cũng là một cái kỷ lục của các kỳ SEA Games. Nhưng thành tích của cô ấy, vì những yếu tố khách quan, ví dụ như thời tiết hay là lịch thi đấu, thế cho nên là cũng không phải là cao. Và chúng ta nhớ rằng là đã có những kỳ SEA Games, vận động viên của đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam ngoài việc đạt huy chương, ngoài việc đạt kỷ lục thì còn đạt cả chuẩn đến Olympic.
Điền kinh Việt Nam mất ngôi vị thống trị Đông Nam Á về tay người Thái. Vậy điều này có nói lên điều gì với ông không?
Đối thủ chúng ta thì cũng chỉ đạt được có 16 huy chương vàng thôi, chứ cũng không phải là mạnh lắm. Vì sau cái SEA Games 2017 chúng ta được 17 huy chương, thì đến 2019 chúng ta có được 16 huy chương vàng, và đến 31 thì chúng ta có 22 huy chương vàng ở tại sân nhà. Tôi đánh giá là đây là một sự thụt lùi, bởi vì là như chúng ta vừa trao đổi, tức là ngay bản thân những cái huy chương của chúng ta thì cũng không đạt được cái đỉnh cao lắm. Ví dụ như là 10.000m của Nguyễn Thị Oanh, kỷ lục của cô là 33 phút có lẽ, đấy, bây giờ thì là 35 phút. Đấy, thế rồi thì hai cái nội dung mà gần nhau đó là 1.500 và 3.000m chướng ngại vật, thì 1.500 cũng là 4 phút 16. Cái thành tích cao nhất của Oanh cũng là ở trong cái tầm là 4 phút 12. Rồi thì 3.000m chướng ngại vật, kỷ lục cá nhân của cô là 9 phút 43 giây. Đấy, có lẽ. Và ở kỳ SEA Games năm ngoái tại Việt Nam thì Oanh cũng chạy 9 phút 52, tức là trong hai kỳ SEA Games gần đây Oanh đều phá cái kỷ lục ở SEA Games trong cái nội dung 3.000m chướng ngại vật. Cái thành quả của Oanh thì ok, thì SEA Games tiếp theo thì lại chính là ở Thái Lan và lại là đối thủ trực tiếp của chúng ta. Nếu như ngay từ bây giờ chúng ta không chuẩn bị kỹ lưỡng thì rất khó có thể lấy lại được cái ngôi vị số 1 từ tay người Thái.
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 có nói với báo chí rằng SEA Games không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất với thể thao Việt Nam trong năm nay. Phía trước là ASEAN, Olympic Paris. Đây là những đấu trường mà thể thao Việt Nam phải tập trung tối đa. Nhưng chính các vận động viên tham gia ở SEA Games 32 này vẫn là lực lượng chính cho hai đấu trường lớn của châu Á và Olympic.
Cái lực lượng trẻ kế cận thì ngoài một số gương mặt, đặc biệt là Nguyễn Thị Hà 800m nữ, rồi thì Bùi Thị Ngân là 1500m nữ, rồi vận động viên Dư Ý, hồi Nhi Yến là 100m đơn, 200m đơn nữ. Thế nhưng vẫn chưa thể đảm bảo được cái khả năng thay thế Lê Tu Trinh. Đấy, còn ở dung 100m rào nữ thì chúng ta thấy là năm ngoái thì là Huỳnh Thị Mỹ Tiên, năm nay là huy chương vàng, thì năm ngoái là huy chương bạc. Thế nó đổi ngôi thôi. Nhưng cái thành tích cũng chưa phải là cao. Bởi vì trong quá khứ, nữ hoàng tốc độ chạy rào của chúng ta là Vũ Bích Hường đã từng chạy 13 giây 31. Thế quay trở lại với cái hiện tượng của Nguyễn Thị Oanh thì chúng ta cũng vẫn cần phải lưu ý. Đó là trong cái nhóm cự ly này thì có thể trong khoảng 3 năm nữa đấy, chúng ta vẫn đảm bảo được cái khả năng huy chương. Nhưng tôi không mong muốn cái điều đó, bởi vì là tôi rất mong muốn là những vận động viên trẻ ở cái nhóm 800-1500 nữ sẽ phải phấn đấu, nỗ lực để có thể đảm đương được bớt cái 1500m cho anh đi. Để anh có thể tập trung vào cái nội dung sở trường, đó là 3000m chướng ngại vật. Bởi vì cái cơ hội để mà phấn đấu đạt chuẩn dành cho anh chỉ có thể ở cái nội dung 3000m chướng ngại vật thôi. Và nếu như không tập trung cao độ thì chúng ta sẽ rất là khó. Đặc biệt là Olympic Paris này thì cái chuẩn ở một số nhóm nội dung đã được nâng lên thêm một mức nữa. Và nếu như thế thì chúng ta không tích cực thì sẽ lại suốt trong quá trình chuẩn bị lại chỉ có đuổi theo cái chuẩn này thôi. Và cái cơ hội để cho chúng ta có những vận động viên đạt chuẩn để đến Paris sẽ là rất nhỏ. Chưa nói là chúng ta còn đang bị xé lẻ các cái chu kỳ huấn luyện rồi. Ví dụ, đội tuyển điền kinh đã trở về nước rồi và sẽ nghỉ ngơi trong một vài ngày. Rồi thì chúng ta lại bắt tay để chuẩn bị cho cái việc tham dự ASEAN Games ở Hàng Châu của Trung Quốc vào tháng 9. Tức là chúng ta chỉ còn có 4 tháng để chuẩn bị thôi. Và với những cái thành tích như thế này, kể cả là Nguyễn Thị Oanh, thì không thể tranh được huy chương ở châu Á nếu như không tập trung vào một hoặc hai nội dung nào cơ bản. Nếu như chúng ta lại dàn trải Oanh lại thi 4 nội dung, 3 nội dung thì chắc chắn là rất khó lấy huy chương. Mặc dù Oanh đã từng có huy chương của ASEAN Games. Bây giờ thành tích của các nước khác trong khu vực họ đã đẩy lên rồi. Nhật Bản cũng rất là mạnh, Ấn Độ cũng rất là mạnh. Đấy. Rồi thì Trung Quốc, nước chủ nhà chắc chắn nó sẽ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Riêng đếm như thế thì chúng ta đã nằm ở ngoài cái vòng đấy rồi. Và chúng ta vẫn nhớ lại ngay cả đội hình tiếp sức hỗn hợp năm 2019. Khi chúng ta được huy chương vàng và kể cả năm nay chúng ta vẫn duy trì được cái nội dung này ở SEA Games. Nhưng thành tích của chúng ta không còn ở trong cái top cao như khi là đầu tiên được đưa vào thi đấu Olympic 2020. Nên thực sự là cái cơ hội để giành vé chính thức đến Olympic Paris là khó khăn.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.